Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Số hóa di tích góp phần phát huy giá trị lịch sử. Tài liệu học tập những nội dung chính nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sáng ngày 16 tháng 5, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. Tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc. Những năm qua, các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung thu hút đầu tư, triển khai các dự án, công trình trọng điểm, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số trên cả ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn nguyện hứa sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 16 tháng 5, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các kết luận, chỉ thị thông báo, văn bản lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đồng Bẩm. Tại buổi làm việc, phường Đồng Bẩm đã thông tin nhanh kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tính đến nay, 9 trên 10 tổ dân phố còn quỹ đất công. Phần lớn diện tích đất công là đất nông nghiệp đã được đưa vào sử dụng kể từ sau khi điều chỉnh ruộng đất năm 1993. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, phường không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Có một công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng của phường còn gặp nhiều khó khăn do nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố đang được triển khai trên địa bàn. Khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phường chưa thực hiện được các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Phường đề nghị các cấp có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể về việc chia tách đất đối với các hộ gia đình có nhu cầu. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất có thông báo sớm để người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất có thời gian hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đoàn đề nghị phường Đồng Bẩm cần kịp thời triển khai các biện pháp xử lý đối với các trường hợp sai phạm về luật đất đai, tăng cường việc quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn, kiểm tra ngăn chặn việc xây dựng đón đền bù, việc xây dựng sai phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, v.v. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Lý đề nghị địa phương phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành phố thực hiện tốt công tác quản lý đất công, quản lý trật tự xây dựng, thành lập các tổ giám sát đối với việc sử dụng đất của các hộ dân. Sau buổi làm việc, đoàn sẽ tiến hành thẩm tra xác minh việc thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, văn bản lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Đồng Bẩm. Chiều ngày 15 tháng 5, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. 5 năm qua, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, tổ chức phổ biến học tập nghị quyết 35 cho 2.400 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, xây dựng lực lượng đấu tranh với các thế lực thù địch. Trong 5 năm qua, lực lượng 47 thành phố Thái Nguyên đã đăng tải chia sẻ 57.000 bài viết trên các tài khoản Zalo, Facebook, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xấu độc. Trên 9.800 lượt đấu tranh phản bác thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Báo xấu gỡ bỏ được 480 bài tin xấu độc. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các đại biểu đã có những ý kiến thảo luận về những ưu điểm, tồn tại, hạn chế các vấn đề như xác định đối tượng đấu tranh, phương pháp đấu tranh, công tác dự báo tình hình, v.v. Dựa trên những ý kiến thảo luận và những bài học kinh nghiệm rút ra trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy Quân sự thành phố đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết 35 trong thời gian tới như giải pháp về chính trị pháp lý, giải pháp về tuyên truyền, về khoa học công nghệ và bảo đảm điều kiện cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.
Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1483 về việc tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý việc vứt cá động vật ra môi trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật. Đặc biệt, cần ra soát, tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng bổ sung vaccine, cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn, tụ dấu lợn, tai xanh, dại, cho đàn vật nuôi theo đúng quy định của luật thú y, các kế hoạch phòng chống dịch bệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Triển khai nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh còn tiềm ẩn trong môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan. Ra soát thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, không tiêm phòng vaccine dẫn đến dịch bệnh bùng phát, lây lan, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vaccine, phương pháp sử dụng bảo quản vaccine, tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi lớn tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi nhằm tạo miễn dịch chủ động, tăng cường giám sát, phát hiện các bệnh lây truyền từ động vật sang người để triển khai kịp thời các biện pháp cách ly điều trị. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y, chủ động triển khai các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm từ động vật sang người và xử lý ổ dịch khi có dịch xảy ra.
Những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và si sa. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc mua bán quảng cáo đang diễn ra rầm rộ, đặc biệt trên môi trường mạng Internet. Các sản phẩm này được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị rất hấp dẫn giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng tăng nhanh tại nước ta, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Theo điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại Việt Nam là 2,6%. Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở độ tuổi 13 đến 15 là 3,5%. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 20.000 loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, trong đó rất nhiều loại độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe. Bác sĩ Lương Hoàng Diệu, khoa hô hấp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Về tác hại của thuốc lá điện tử thì cũng giống như tác hại của thuốc lá thông thường là bao gồm cái thành phần của nó có nicotine. Nicotine là một chất gây nghiện mạnh. Thì nicotine nó có rất là nhiều tác hại lên hệ thống tim mạch, hệ thống hô hấp, đường tiêu hóa và tăng nguy cơ gây ung thư. Đặc biệt đối với những phụ nữ có thai thì nó sẽ nguy cơ làm tăng tỷ lệ đẻ non. Với những trẻ vị thành niên thì nó sẽ tác dụng xấu đến với trí não của trẻ em.
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, đặc biệt là trẻ em, vì não bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển cho tới tuổi 25, làm suy yếu sự trưởng thành não bộ của thanh thiếu niên với những hậu quả ngắn hạn và hậu quả lâu dài nghiêm trọng, đó là nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần, vì thế gây hậu quả xấu đến sức khỏe, môi trường, lối sống, hành vi của giới trẻ. Bởi các tinh dầu tạo khói không phải là tinh dầu tự nhiên, đó là các dung dịch hướng vị. Khi bị đốt nóng, tinh dầu giải phóng ra nhiều chất nguy hiểm gây ung thư. Do đó, cần phải cấm hoàn toàn dưới mọi hình thức mua bán, sản xuất, nhập khẩu đối với các sản phẩm này. Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ môi trường sống, tạo cảnh quan đô thị, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện trồng mới, trồng thay thế cây xanh đô thị trên một số tuyến phố. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng phát triển tốt, đạt mục tiêu tạo cảnh quan bóng mát, bảo vệ môi trường sống thì rất cần sự chung sức của cả cộng đồng. Mới đây, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản về việc tỉa cành cây, lắp đặt điện trang trí trái phép của bà LTL, chủ quán nước trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bà T đang cho người tỉa cành cây và lắp điện trang trí trên cây khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Đơn vị quản lý đã đề nghị bà T đình chỉ việc tỉa cành cây trái phép và tháo dỡ toàn bộ đèn trang trí trên cây. Hộ gia đình bà T chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua tự ý tỉa cành cây xanh trong đô thị, lắp đặt đèn trang trí cây xanh trên nhiều tuyến đường. Điều đáng nói, tại nhiều vị trí cây xanh, người dân còn đóng đinh để căng treo dây, lắp biển quảng cáo hay đổ nước thải, rác thải vào bồn cây xanh. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất, tình trạng trên đang xuất hiện nhiều ở các tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là ở tuyến đường Hoàng Văn Thụ, khu vực quán Nốt Cà Phê, Trung Cà Phê, Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, hành động tự ý cắt tỉa, đóng đinh vào cây để răng dây, treo biển quảng cáo của các hộ kinh doanh khiến cây bị tổn thương, mối mục, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển của cây xanh. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên có khoảng 8.000 cây xanh các loại như sang, san la, bằng lăng, sao đen, xoài, xạ hương. Thời gian qua thực hiện nhiệm vụ được giao, ngoài việc quản lý các cây xanh hiện có, đơn vị còn phối hợp thực hiện trồng mới, thay thế cây xanh ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Với cây xanh bóng mát, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố có trách nhiệm quản lý theo hình thức cắt tỉa cành theo quy định đối với từng loại cây và từng thời điểm, thực hiện quét vôi tạo cảnh quan một năm trên một lần vào cuối năm và hạn chế sâu bệnh. Còn riêng về việc các hộ dân tự ý cắt tỉa cành, đóng đinh thân cây, căng treo biển quảng cáo trên cây, thời gian qua, đơn vị đã cử cán bộ nhắc nhở nhiều lần, thực hiện lập biên bản không ít trường hợp, nhưng người dân vẫn cố tình thực hiện. Nghị định 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2021 đã quy định rõ về việc quản lý cây xanh đô thị. Theo đó, việc trồng và chăm sóc cây xanh đô thị phải được tuân thủ theo đúng quy định, từ công tác quy hoạch, chủng loại, chăm sóc định kỳ, bảo vệ và xử lý kịp thời các tác động ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Mọi tổ chức cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong đô thị. Xét trên các quy định trên có thể thấy, việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần phải được quan tâm hơn nữa. Các cơ quan chức năng của thành phố, chính quyền các địa phương cần sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng tự ý cắt tỉa cây xanh và các tác động xấu đến sự sinh trưởng, phát triển của cây, chung tay để bảo vệ lá phổi xanh của đô thị.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có 116 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 6 di tích quốc gia, 22 di tích đã được xếp hạng là di tích quốc gia, 224 di tích cấp tỉnh. Nhận thức sâu sắc nguồn tài nguyên vô giá đó, với sức trẻ và sự sáng tạo, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã chủ động đẩy mạnh việc số hóa các di tích nhằm góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa, lịch sử. Đền Túc Duyên là nơi thờ công chúa Thiều Dung, vợ của Dương Tự Minh, thủ lĩnh phủ Phú Lương triều Lý thế kỷ 12. Đền Túc Duyên trong kháng chiến đã bị tàn phá và được nhân dân xây dựng lại trên nền cũ vào năm 1995. Để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích Đền Túc Duyên, Đoàn Thanh niên phường đã xây dựng công trình thanh niên điểm quét mã QR nhằm tuyên truyền, giới thiệu di tích tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Anh Nguyễn Thế Anh, bí thư đoàn phường Giác Sàng, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Tuổi trẻ phường Giác Sàng cũng đã nghiên cứu, tìm tòi các cái nguồn tư liệu từ phòng văn hóa thành phố cũng như là Đền Túc Duyên và ban quản lý Đền Túc Duyên để xây dựng các cái infographic giới thiệu về quá trình hình thành của Đền Túc Duyên. Với cái công trình này thì tuổi trẻ phường Giác Sàng cũng mong muốn là du khách thập phương cũng như là cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân trong địa phương cũng biết đến được khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Túc Duyên. Và qua đó thì quảng bá được hình ảnh của phường Giác Sàng cũng như Đền Túc Duyên với mọi người.
Với mục tiêu góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương, Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã triển khai thực hiện công trình thanh niên mã QR tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Mỗi điểm di tích được gắn các mã QR tích hợp liên kết với các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao tính phổ biến và thuận tiện tìm kiếm thông tin về các di tích. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Chi đoàn phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bằng một cái khâu rất là đơn giản là chúng ta giơ cái máy điện thoại ra, là mình check thì mình có thể đọc được rất nhiều thông tin. Và chúng em làm cũng rất là ngắn gọn thôi, để mọi người trong một cái khoảng thời gian ngắn thì mọi người có thể tiếp nhận được những cái thông tin cơ bản nhất về đình Hùng Vương. Và thông qua cái mã code QR này thì chúng em cũng mong muốn là giáo dục truyền thống đối với các bạn trẻ, đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần tự hào về dân tộc.
Anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thông qua các công trình, phần việc làm thanh niên ý nghĩa trên, thì tuổi trẻ Thái Nguyên cũng muốn tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ tuổi trẻ Thái Nguyên về các địa danh, di tích lịch sử, giáo dục ý nghĩa cũng như truyền thống lịch sử cách mạng, và thông qua các hình thức đổi mới gắn với việc chuyển đổi số và số hóa các hoạt động của đoàn.
Ứng dụng quét mã QR tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ là sự sáng tạo trong công tác quảng bá điểm đến, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, cho phép người dân, du khách tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ nhất, tiện lợi nhất và bảo đảm tính chính xác. Với việc số hóa các di tích giúp đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận được những giá trị của văn hóa truyền thống, từ đó nâng lên ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 1.4. Một số hạn chế trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, nhà nước về phát triển công nghệ sinh học còn chậm. Một số địa phương, đơn vị chưa lồng ghép nội dung phát triển công nghệ sinh học và công nghiệp sinh học vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Chưa nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ về ứng dụng công nghệ sinh học mang tầm chiến lược, có tính chất đột phá để giải quyết những vấn đề lớn và bức thiết trong sản xuất, đời sống. Chưa có một định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tổng thể xuyên suốt để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số lĩnh vực quan trọng của công nghệ sinh học vẫn còn lạc hậu so với khu vực và thế giới, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao mức sống của nhân dân. Việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về công nghệ sinh học cho người dân chưa hiệu quả. Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng và các mô hình khuyến nông, khuyến ngư mới dừng ở mức thử nghiệm, trình diễn, chậm nhân ra diện rộng. Công nghiệp sinh học chưa trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chưa có nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất quy mô lớn, chưa có các sản phẩm chủ lực cho nền kinh tế, chưa nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sự tham gia của khu vực tư nhân, doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sinh học, công nghiệp sinh học còn rất hạn chế, thiếu nguồn xã hội hóa cho nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, trong khi các nước phát triển, các doanh nghiệp tư nhân có mức đầu tư rất lớn cho lĩnh vực này. Nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học còn thiếu so với nhu cầu thực tế. Việc đào tạo và sử dụng lực lượng trẻ có trình độ cao trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu còn nhiều hạn chế bất cập. Đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học nhìn chung chưa tương xứng với yêu cầu và kém hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và ứng dụng còn thiếu đồng bộ, phân tán. Một số phòng thí nghiệm được đầu tư khá hiện đại với mức đầu tư lớn, nhưng chưa gắn với nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm cụ thể, hiệu quả khai thác chưa cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về công nghệ sinh học chưa toàn diện, nhiều sản phẩm, quy trình công nghệ chưa được quảng bá, giới thiệu rộng rãi trong xã hội. Sự kết nối giữa nhà khoa học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Chưa phát huy hiệu quả nguồn lực hợp tác quốc tế để mở rộng các dự án hợp tác nhằm nâng cao năng lực khoa học, trình độ chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Chưa tiếp cận được một số lĩnh vực tiên tiến của thế giới về công nghệ sinh học. 1.5. Những vấn đề đặt ra về phát triển công nghệ sinh học. Trong 15 năm qua, việc thực hiện chỉ thị 50 còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đạt mục tiêu chỉ thị 50 đã đề ra. Trình độ công nghệ sinh học nước ta vẫn chưa đạt mức tiên tiến trong khu vực. Công nghiệp sinh học chưa trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật công nghiệp cao, chưa tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực và chưa có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quốc dân. Các phòng thí nghiệm công nghiệp sinh học được đầu tư với kinh phí lớn nhưng hiệu quả thấp, chưa gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhân lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, quản lý và sản xuất kinh doanh công nghệ sinh học còn nhiều hạn chế, bất cập, còn ít các nhà doanh nghiệp, khoa học, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này. Thiếu sự liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường, nhiều mô hình ứng dụng mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm, chậm nhân ra diện rộng trong sản xuất và đời sống. Chỉ thị 50 đã ra đời từ năm 2005, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chỉ thị 50 đã không còn theo kịp những định hướng phát triển mới của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ, kinh tế xã hội. Việc triển khai chỉ thị 50 cũng bộc lộ một số bất cập như chưa giải quyết được những vấn đề lớn và bức thiết trong sản xuất đời sống, chưa có một định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tổng thể xuyên suốt để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công nghiệp sinh học chưa trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, chưa đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chưa có nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất quy mô lớn. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội để thực hiện khát vọng phát triển đất nước. Nước ta đang có những tiền đề rất cơ bản, dù chưa đầy đủ và hoàn chỉnh để thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy kinh tế số, tạo sự phát triển đột phá. Những trở ngại hạn chế về nhận thức, thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong nước khi tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư là lớn, song nếu có các chủ trương, chính sách đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện và khắc phục. Quá trình đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta đặt ra yêu cầu phải sớm nắm bắt, tranh thủ tốt các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước. Việt Nam đang bước vào thời kỳ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Trong điều kiện đó, các rào cản bảo hộ cho sản xuất hàng hóa sẽ bắt buộc phải hủy bỏ để phát triển sản xuất trong nước, giữ vững độc lập tự chủ về kinh tế, không có con đường nào khác là tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất hàng hóa. Là nước đi sau, Việt Nam có thể bỏ qua các thế hệ công nghệ trung gian để đi ngay vào các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, không lệ thuộc vào cơ sở hạ tầng đã có. Trong các lĩnh vực công nghiệp dựa vào tri thức, chúng ta có thể chọn một số lĩnh vực phù hợp với việc phát huy tiềm năng lợi thế của đất nước, con người Việt Nam như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin để bứt phá lên trước, xây dựng nền kinh tế thông tin, kinh tế kỹ thuật số, kinh tế sinh học làm động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 55 đến 65%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 55 đến 65%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa-chỉ-số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số. Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.